Cửu U Long Giới, chương 169, Nhập Quân, Góc Chuyện Audio.com, Trường Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích Liên Thiên. Vãn Phong Phất Liễu Địch Thanh Tàn, Tịch Dương Sơn Ngoại Sơn Thiên Chi Nhai, Hải Chi Giác Chi Giao Bán Linh Lạc. Nhất Hồ Chọc Tửu Tẫn Dư Hoan, Kim Tiêu Biệt Mộng Hàn. Một bài thơ tiễn biệt rất kinh điển, tuy rằng không dám nói tất cả mọi người đều biết nhưng Bạch Khởi cũng biết đến. Bạch Khởi trước đây ly biệt không có sâu lắng như thế, nghĩ đến bài thơ này, cũng không cảm thấy có cảm giác đặc biệt gì, nhưng câu thơ này bây giờ chợt lóe lên trong đầu khiến Bạch Khởi cảm thấy có chút bi thương. Hôm nay là một ngoại lệ, thánh chỉ của Lý Tự Minh ngày thứ hai xuống đến chỗ Bạch Khởi, tin tức nhậm chức 31 quân đoàn không nhẹ mà đi, rất nhanh truyền hết khắp vương đô. Tất cả mọi người không cần nói cũng biết vị đấu tông này được bệ hạ coi trọng, tiền đồ vô lường, sau này không chỉ trên tiền đồ tu luyện vô lường, tương lai quyền lực uy phong e rằng cũng không thể hạn lượng được, cho nên lúc nhận được tin tức Bạch Khởi nhậm chức, quý tộc lớn nhỏ trong vương đô, bọn quan lớn đến tặng hậu lễ, chúc mừng Bạch Khởi thăng chức đồng thời cũng đến tiễn biệt Bạch Khởi. Trong mấy ngày ngắn này vương đô Bạch gia có thể nói là quan khách ra vào tấp nập, kể cả Đỗ Tân gia cũng đem hậu lễ tới, hầu tước Đỗ Tân thậm chí đích thân tới, hoàn toàn không nhìn ra hắn và Bạch Khởi còn có Bạch gia từng có ngăn cách gì. Đương nhiên những người này Bạch Khởi cũng không có đích thân đón tiếp, tất cả đều là do phụ thân Bạch Kình Thiên làm chủ, bản thân Bạch Khởi bị Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan còn có Độc Cô Chiến Thiên giữ lấy, hôm đó không thiếu phần Lý Linh mới gia nhập vào, mọi người hầu như mọi ngày đều uống tới say mềm. Cuối cùng chỉ có thể để Độc Cô Chiến Thiên đưa Bạch Khởi về, bọn họ có người hầu chăm sóc, đương nhiên Độc Cô Chiến Thiên không có ý muốn rời khỏi, bởi vì theo lời Độc Cô Chiến Thiên nói, đại chiến sắp xảy ra, thân là người hầu đương nhiên không thể rời khỏi Bạch Khởi, hắn luôn theo sát Bạch Khởi, đối với chuyện này Bạch Khởi cũng không có phản đối gì, sau khi suy nghĩ một chút thì nhận lời, dù sao Độc Cô Chiến Thiên tuy rằng tàn bạo, ngày thường đều tỏ ra băng lãnh, nhưng tuyệt đối có thể tín nhiệm, làm việc gọn gàng sạch sẽ, thực lực kinh người, cho nên Bạch Khởi chọn để Độc Cô Chiến Thiên đi theo mình. Tuy nói điều này khiến cho những người sau lưng Độc Cô Chiến Thiên bất mãn, nhưng Bạch Khởi không suy nghĩ nhiều như vậy, sự khủng bố của Độc Cô gia không nói Bạch Khởi, kể cả Bạch Kình Thiên cũng không mấy gì biết, tên Bạch Ngọc Đường kia tuy biết chút ít nhưng sẽ không nhiều lời, bởi vì hắn thấy rằng có một đại sát tinh Độc Cô Chiến Thiên đi theo Bạch Khởi sẽ an toàn rất nhiều, người nào cũng có lòng tư lợi, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ rằng cho dù tên An Đức Liệt kia bởi vì Bạch Khởi thất thủ mà bắt được Bạch Khởi, có Độc Cô Chiến Thiên ở đấy e rằng An Đức Liệt cũng không dám làm bừa. Thời gian mấy ngày đã nhanh chóng trôi qua, Bạch Khởi dẫn theo 50 thân binh do mình chọn ra theo mình đến Thành Hoa Hồng, ở trường đình của bên ngoài Thành Hoa Hồng, hơn trăm người tiễn đưa Bạch Khởi, Lý Tầm Hoan, Bối Tác Tư, Lý Linh, V. cũng thình lình xuất hiện trong số đó, ngoài ra còn có một số quan quân của Vương Đô Đặc Cảnh Ti và quan quân của Cấm Vệ Quân cũng trong số đó. Con lần này con đi nhất định phải bảo đảm đúng rồi, đây. Góc Chuyện Audio.com là một thẻ ma tinh, trong đó có 10 vạn kim tệ tiền tiết kiệm trong đại lục ngân hàng, lúc nào con cũng có thể lấy ra ở bất cứ tiền trang nào, đề phòng lúc cần đến, coi như là một chút lòng thành của ta đối với con. Vỗ vỗ vai của con mình, Bạch Kình Thiên dường như có chút thương cảm nói, trong lúc nói câu này nhịn không được đôi mắt có chút đỏ. Thân là phụ thân hắn mong rằng con của mình có thể kiến công lập nghiệp, công thành danh toại, nhưng lúc này lại chính tay hắn đưa Bạch Khởi ra chiến trường, hắn có chút không nhẫn tâm, khóe mắt có chút đỏ, nói xong quay đầu lại. Hắc hắc, đúng vậy, Bạch Khởi tiểu tử ngươi, ta nên nói với ngươi lần này ra ngoài sẽ có đại chiến, tiểu tử ngươi nếu không nhân cơ hội cướp lấy chức quân đoàn trưởng thì đừng có trở về nữa, về cũng chỉ làm mất mặt đám huynh đệ bọn ta. Hắc hắc, nếu như ngươi không lên được một quân đoàn trưởng cấp bậc vậy Bối Tác Tư ta không nhận ngươi là huynh đệ nữa. Bối Tác Tư cười hì hì đi ra sau khi vỗ vỗ vai Bạch Khởi nói như thế. Chậc chậc, đúng vậy, phụ thân ta rất coi trọng ngươi, ngươi nên cố gắng nhiều hơn nữa, trận chiến ngươi an tâm mà đánh, về phần công lao ta và Bối Tác Tư hai người tuy không phải quyền cao chức rộng gì, trong tay không binh cũng không tướng, nhưng vẫn có quyền nói chuyện ở vương đô, công của ngươi ai cũng không được lấy đi, ta đảm bảo công lao của ngươi không ai dám đụng vào, mọi thứ đều đã có bọn ta ở đây. Lý Tầm Hoan bước qua ha ha cười một tiếng nói như thế. Giữa lúc nói chuyện, Lý Tầm Hoan xoay đầu ghé vào tai Bạch Khởi nói nhỏ. Nhớ đấy, nếu như ai dám giành quân công của ngươi trực tiếp chém chết hắn, xảy ra chuyện gì bọn ta chống đỡ cho, nếu như ngươi muốn mạo lĩnh quân công cũng không phải là không được, làm sạch sẽ một chút, bọn ta nói giúp ngươi. Hắc hắc, lúc mới đầu nói chuyện khiến Bạch Khởi cảm thấy hai tên này rất có nghĩa khí, nhưng câu nói sau khiến Bạch Khởi cảm thấy hai tên này rất đen tối, lời như vậy mà có thể nói ra được, mình còn chưa đi nhậm chức, bọn họ đã xúi mình mạo lĩnh quân công, chém chết thượng cấp rồi, không thể không nói rằng hai tên này rất bá đạo, rất vô sỉ. Ạch, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Về chuyện Mạo Lĩnh quân công chém giết cấp trên quên đi, Bạch Khởi cười hắc hắc nói nhỏ, vẻ mặt có chút ái ngại. Cũng may lúc này xung quanh không ai nghe được đoạn đối thoại này, nếu không Bạch Khởi thật không biết nói gì mới tốt. Nói xong Bạch Khởi không để ý hai người bọn họ nữa, nói thật ra là hai tên này bị Lý Linh nhỏ bé túm về phía sau, tuy rằng Bạch Khởi vẫn không hiểu sao hai tên kia lại sợ Lý Linh yếu mềm như thế, nhưng sự thật quả đúng như vậy, Lý Linh từ phía sau túm lấy người đẩy ra sau mình, sau đó bước đến trước mặt Bạch Khởi, mặt có chút đỏ mặt nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó thấp giọng nói. Huynh huynh phải cẩn thận, bộ dạng này nói thật, nếu không phải Bạch Khởi biết Lý Linh là một tên nam nhân, thật cảm thấy có cảm giác như nam nữ thường tình, nhưng chính bởi vì Bạch Khởi biết đối phương là một nam nhân, trong lòng Bạch Khởi đã không còn cảm giác không được tự nhiên đó nữa, cảm giác đó rất ghê rợn. Bạch Khởi cũng không biết nên nói gì, nhưng nói xong lại nói về tình cảnh như vậy nam nhân trước mặt cũng không biết nói gì. Đúng rồi, ta có một bộ đồ huynh đem theo đi, sắp đến mùa đông rồi, mặc vào sẽ ấm hơn. Lý Linh thấp giọng nói. Nói xong đưa một bao đồ đến trước mặt Bạch Khởi, tuy góc chuyện audio.com rằng không có mở ra xem, nhưng Bạch Khởi cũng biết y phục trong đó rất là đắt giá, dù sao Lý Linh thân phận như vậy, đồ tặng đương nhiên cũng không thể kém cỏi. Ờ, ta biết rồi, Bạch Khởi nghe xong gật gật đầu, mỉm cười nói, nói xong vỗ vỗ vai của Lý Linh ôm đối phương một cái, sau đó vẫy tay từ biệt mọi người, hoàn toàn không để ý tới mặt Lý Linh đỏ lên đã xoay lưng rời khỏi rồi. Bạch Khởi dẫn theo thủ hạ của mình cùng với những con ngựa đã được chọn lựa kỹ càng phi nhanh về nơi xa, đi thẳng một đường đến mục tiêu của mình, về phía quân doanh cách phía Tây Vương Đô khoảng 100 mấy dặm. Nhưng chỉ hơn một ngày, mấy người Bạch Khởi đã cưỡi phi mã đến được mục tiêu mà Bạch Khởi muốn đến. Khi Bạch Khởi bọn họ lên dốc, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một thảo nguyên to lớn, trên thảo nguyên khắp nơi đều là lều quân doanh, có thể thấy rõ vô số quân sĩ đi tuần tứ phía và đội ngũ ngay ngắn đang thao luyện, trên thảo nguyên ít nhất có hơn 10 vạn túc liều kéo dài trăm dặm. Ở nơi Bạch Khởi đi qua có vô số vật tư, được một cỗ xe ngựa kéo đi, lần lượt đưa vào bên trong quân doanh, chỉ là đội ngũ vận chuyển cũng có hơn vạn người, kéo hơn 10 dặm, nối liền không dứt, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng vậy. Tình cảnh như thế khiến những thủ hạ bên cạnh Bạch Khởi ngây người, ai cũng không nghĩ tình huống sẽ là như vậy, tình cảnh chấn động như vậy thiết nghĩ trong đời bọn họ lần đầu tiên gặp phải, Bạch Khởi cũng là lần đầu tiên gặp nhưng đã sớm có chuẩn bị để không kinh hoàng gì. Dù sao đây cũng là 10 quân đoàn A, tròn 10 quân đoàn, một quân đoàn 20 vạn người, 10 quân đoàn là 200 vạn, cuộc sống sinh hoạt bình thường của 200 vạn quân cũng đủ kinh người rồi, lượng tiêu hao một buổi cơm của bọn họ đủ để tất cả mọi người trong trấn nhỏ ăn một tháng rồi, đội ngũ vận chuyển lương thực của bọn họ đương nhiên không thể thiếu rồi, huống hồ muốn huấn luyện ra binh mã tinh tráng, còn cần lượng lớn thịt và rau cải, những thứ này đều cần nhân công vận chuyển. Có thể nói, vì vấn đề ăn uống của 200 vạn người, quốc vương thậm chí điều động tài nguyên các tỉnh đến cung ứng, không thể không nói đây giống như quật tiêu vàng, các loại ăn mặc, các loại bảo đảm tiêu hao kinh người, mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao hơn 10 vạn kim tệ, luyện một quân đội như thế tiền vương quốc tiêu hao không thể nào tính được. Đương nhiên hao phí lớn như vậy, lúc đánh trận tác dụng của những người này cũng rất lớn, 10 quân đoàn, 200 vạn người, bất kể là ở quốc gia nào, con số này cũng đủ để thay đổi chiến cục rồi, đây có thể nói là đảm bảo để ba phạt lợi Á xoay chuyển nguyên một chiến cục, cho dù quốc gia nằm ở thời kỳ mê muội, lúc tình hình chiến tranh không có lợi, 10 quân đoàn này cũng đủ để ba phạt lợi Á sử dụng rồi, đây chính là nguyên nhân mà Lý Tự Minh ngang nhiên cương quyết trở mặt với An Đức Liệt, Lý Tự Minh có thể an tâm làm những việc mình muốn làm mà không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đứng lại các ngươi là ai? Tiếng vó ngựa xa xa truyền lại, hơn 100 kỵ sĩ từ xa xông đến bên cạnh Bạch Khởi, sau đó bao vây nguyên đám người Bạch Khởi, một thủ lĩnh sĩ quan cấp hiệu úy trong số đó cầm vũ khí chỉ vào trước mặt Bạch Khởi thấp giọng quát. Không cần hỏi, nhìn phương hướng xuất hiện của những người này Bạch Khởi biết những người này chắc chắn là góc truyện audio.com. Đội tuần tra, dù sao đây là nơi quân sự cảnh địa, tuy rằng có 200 vạn người ở đây, nếu không phải đầu của huynh đệ nào bị con lừa đá, nếu không phải là bệnh thần kinh, hoặc là người muốn tìm cái chết sớm sẽ không đến đây gây sự, nhưng quân doanh là quân doanh, đội tuần tra căn bản vẫn có, và không phải ai cũng có thể đến gần được. Ta là Bạch Khởi, là sư đoàn trưởng mới nhậm chức của sư đoàn quân đoàn 35, đây là thánh chỉ của bệ hạ, nói xong Bạch Khởi lấy thánh chỉ của Lý Tự Minh giao cho mình ra, sau đó giơ lên nói với đám người trước mặt. Sư đoàn trưởng mới nhậm chức, đám người kia nghe xong đưa mắt nhìn nhau, lập tức xuống ngựa sau khi quỳ xuống đất nhìn Bạch Khởi cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến sư đoàn trưởng đại nhân, các ngươi thuộc đội của quân đoàn nào? Thấy tình cảnh như thế, Bạch Khởi trước là sững người, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, phải biết dựa vào quy định của vương quốc người lính không cùng hệ thống thấy quan quân của đối phương không cần quỳ hành lễ. Thuộc hạ thuộc sư đoàn 1 binh đoàn 1 của quân đoàn 35, thành viên của đội kỵ binh 3 ta là đại đội trưởng Hán Tư, hôm nay dẫn bọn thuộc hạ tuần tra không ngờ gặp được đại nhân, vừa nãy mạo phạm xin đại nhân thứ tội. Sĩ quan cấp úy Hán Tư quỳ ở dưới đất nhìn Bạch Khởi cung kính muôn phần nói, dù sao đây sau này cũng trực thuộc thượng cấp của mình, đó không thể nào đắc tội được. Vậy sao, nếu đã như vậy dẫn chúng ta vào trong đi, ta còn phải đến chào hỏi đoàn trưởng đại nhân. Bạch Khởi gật gật đầu sau đó mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện Bạch Khởi đi về phía trước, sau đó đội kỵ binh của Hán Tư bọn họ cũng nhanh chóng lên ngựa theo sau Bạch Khởi đi về phía quân doanh ở nơi xa. Tuy rằng không biết sư đoàn trưởng đại nhân rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nhưng đó không phải là một đại đội trưởng nho nhỏ như hắn có thể lo. Bạch Khởi đi vào trong quân doanh, sau đó đó dưới sự thông báo dẫn dắt của đại đội trưởng đi vào trong đại doanh ở phía xa, đương nhiên không phải là cái lều chính ở giữa, mà là lều lệch về hướng tây nam, thân là chủ soái của quân đoàn 35, quân đoàn trưởng của quân đoàn 35 đang ở đó. Ha ha ha, chắc đây chính là sư đoàn trưởng mới nhậm chức quân đoàn 35 của chúng ta. Bạch Khởi ha ha, chúng ta đợi ngươi rất lâu rồi, đang nghĩ chắc ngươi cỡ hôm nay sẽ đến, bọn người chúng ta đợi ở đây rất lâu rồi, nào ngồi xuống ngồi xuống. Trong lúc Bạch Khởi vừa bước vào trong doanh trại, một âm thanh hào sảng vang lên bên cạnh Bạch Khởi. Xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một thiếu tướng thân hình có chút vạm vỡ, mà quan phục cũng không biết là ai, nhưng thiết nghĩ chắc là quan tướng của quân đoàn 35, chỉ là không biết vị nào là quân đoàn trưởng. Đối với chuyện này Bạch Khởi mỉm cười một cái sau đó nói hai ba câu khách sáo, quan tướng bên kia nhiệt tình giới thiệu hắn là La Bố, là sư đoàn trưởng của sư đoàn 3. Hắc hắc, nếu Bạch Khởi huynh đệ đã tới đây thì cùng ta vào trong đi. Tới đây, quân đoàn trưởng đại nhân và các vị đại nhân đều ở bên trong đợi ngươi. Vị quan tướng nọ rất giỏi về tiếp đãi tiễn đưa, hắn ra đón Bạch Khởi, sau khi nói vài lời khách sáo với Bạch Khởi lập tức kéo Bạch Khởi đi vào trong lều trại. Sau khi vừa bước vào lều trại, mấy vị quan tướng lần lượt ngồi ở đó, ngồi ở vị trí chính giữa là một trung tướng, ngồi ở đó không giận mà uy, Bạch Khởi cũng không biết người này là ai, nói thật quân đoàn. Góc truyện audio.com, trưởng của Vương Đô nói nhiều không nhiều nói ít không ít nhưng cũng chỉ có mấy chục người, huống hồ quân đoàn trưởng của tân quân này đều là mới thăng lên, hồi trước vốn không nổi danh, đừng nói là Bạch Khởi, cho dù là Bạch Kình Thiên cũng không hiểu rõ về ngọn nguồn của bọn họ. Thuộc hạ Bạch Khởi bái kiến đại nhân. Bạch Khởi sau khi bước vào lều trại, hai lời không nói đi mấy bước quỳ một gối xuống cung kính nói. Ha ha, Bạch Khởi đến rồi, mau mau mau, mau đứng lên ha ha, nếu đã đến rồi thì đều là người mình cả, không cần khách khí với ta, gọi ta là Bổn Lan Lăng, xuất thân từ gia tộc Lan Lăng, chúng ta đều là người mình, ngươi không cần khách khí với ta, có gì cần cứ mở miệng là được rồi, không nên xem ta là người ngoài. Bổn trung tướng ngồi ở đó nghe được lời này vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Khởi đỡ Bạch Khởi đứng dậy nói như thế. Nghe xong lời này, mắt Bạch Khởi sáng lên, gật gật đầu theo đó cũng đứng lên, vốn dĩ Bạch Khởi còn đang suy nghĩ đối phó như thế nào với cấp trên mới của mình, nên làm thế nào, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, đã là người của Lan Lăng gia, như vậy đương nhiên không có vấn đề gì, chắc là họ khác của Lan Lăng gia, người kế tục Lan Lăng gia là ai? Là bối tác tư với Bạch Khởi là mối quan hệ gì? Đó là huynh đệ của Bạch Khởi, những quan hệ lợi hại trong số đó đương nhiên không cần nói rõ, chắc là bối tác tư đã thông báo vị Bổn Lan Lăng quân đoàn trưởng đại nhân rồi. Vâng đại nhân, nếu đã như vậy, vậy ta không khách khí nữa, sau này nhờ vào sự chiếu cố của đại nhân và các vị rồi. Bạch Khởi khiêm tốn nói xong chắp tay với Bổn Lan Lăng và các chư vị quan tướng, thể hiện sự cảm ơn của mình, dù sao sau này Bạch Khởi cũng ở đây, còn nhiều chỗ cần người khác giúp đỡ. Ha ha, tốt, lại đây ngồi. Bổn Lan Lăng nghe xong lời này cười ha ha, sau đó kéo Bạch Khởi ngồi vào một vị trí gần hắn, sau đó ra lệnh cho người bày yến tiệc giới thiệu lẫn nhau giữa Bạch Khởi và các vị tướng lĩnh, sau đó cùng trò chuyện. Nói thật yến tiệc trong quân đội vốn không xa hoa, đừng nói tiệc rượu của các quý tộc, cho dù là tiệc rượu của Bạch gia cũng không thể so sánh, nhưng trong quân đội điều kiện rất hà khắc, có rượu có thịt đã là cuộc sống của quan quân, thêm một vài đĩa thức ăn nhỏ cộng thêm ca nhạc nhảy múa giúp vui, vài vị vũ cơ xinh đẹp đã là giỏi lắm rồi. Không thể không nói, vì chuyện này Bổn Lan Lăng đã phí không ít tâm tư, bởi vì những rượu thịt và vũ cơ này tuyệt đối không phải một thời nửa khắc có thể chuẩn bị xong, tuyệt đối là hắn sau khi nhận được tin tức kiếm người từ bên ngoài chuẩn bị. Trong quân doanh minh văn quy định, bất kỳ lý do nào, trong quân tuyệt đối không được lưu giữ bất kỳ nữ quyến nào, dưới cấp quan tướng bị phát hiện lập tức bị xử chém, trên cấp quan tướng một khi phát hiện sẽ bị cắt chức điều tra. Đương nhiên trong những ngày bình thường, bọn đại tướng đơn độc trú quân bên ngoài đều nuôi nữ quyến trong quân doanh, thường nói bên ngoài quân lệnh có quyền không theo, huống hồ bọn họ nắm quyền lớn trong tay, vốn không ai dám đến điều tra chuyện này của bọn họ, nhưng ở đây không giống ở đây trú quân quá nhiều, trên quân đoàn trưởng còn có không ít quan có chức vụ cao, ví dụ nói thống soái La Lâm đại nguyên soái, đây tuyệt đối không phải là nơi bọn họ có thể hành động tùy tiện. Cách chương